phát bốn điều thệ nguyện lớn, mỗi người phải dụng tâm lắng nghe cho thật kỹ. Đó, tức là tổ dạy mình á, là phải dụng cái tâm, tức là tâm phải lắng á, nghe kỹ. Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tự tâm phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn vô tận thệ nguyện học, tự tánh vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành. Này thiện tri thức, cả thảy đâu chẳng nói chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, nói thế ấy rốt cuộc chẳng phải huệ năng độ. Này thiện tri thức, chúng sanh ở trong tâm, nghĩa là tâm tà mê, tâm dối gạt, tâm chẳng lành, tâm ganh ghét, tâm ác độc, những tâm như thế chọn là chúng sanh. Tức là chúng ta học qua một đoạn thì đây là mình nghe mình tưởng rằng là chúng sanh ở đâu không, nhưng mà thật ra là chúng sanh nơi tâm mình. Thì tổ dạy rất là kỹ, tức là tâm tà mê. Ở đây bây giờ quý Phật tử nghiệm lại á, mình có cái tâm tà mê không? Tâm tà mê là tâm gì? Ai cũng có hết. Ở đây á, Phật dạy là có 8 cái thứ tà mê điên đảo. 8 thứ chứ không phải là ít đâu nha. Một là gì? Một là Phật nói về phàm phu. Phàm phu á, Phật dạy là cái thân này bất tịnh, mình cho là tịnh, đó gọi là tà mê điên đảo. Đó. Bây giờ quý Phật tử nghiệm lại nè, cái thân mình á, tịnh hay là bất tịnh? Nếu mà tịnh á, thì buổi sáng á, mà mình thức dậy á, thấy không? Mắt mình á, đó, nó chảy ra cái thứ bất tịnh là gì? Gàn. Đó, mình sao? Mình dám để không? Nếu mà nó tịnh thì mình để, còn đằng này cái mình rửa, mình kỳ nó thật sạch, mình mới dám đi. Rồi hôm nào đó mình cảm cái mình bị sổ mũi, tịnh hay là bất tịnh? Bất tịnh. Rồi lỗ tai cái mình á, đó, tịnh hay là bất tịnh? Cho nên á, Phật dạy á, là cái thân năm uẩn của mình á, ngày đêm á, nó chảy ra 9 thứ bất tịnh mà mình chấp cho là tịnh. Vì chấp cho là tịnh cho nên bao nhiêu cái thứ đồ ngon hoặc là lạ gì cái mình dồn vô thân mình hết. Đó. Không thấy được như thật, cho nên tất cả những cái thứ gì mà trên thế gian này là ngon nhất, đó, tập trung về cái thân năm uẩn của mình. Nghiệm nó là bất tịnh thì mình sẵn sàng á, gọi là tri túc, tức là mình biết đủ, rồi mình san sẻ những cái thứ cần dùng cho người khác. Thấy được như thế gọi là cái tà mê điên đảo, nếu mà cho rằng là tịnh. Gì nữa? Bây giờ mình cảm thọ nè. Cảm thọ Phật nói là thọ thị khổ, mà mình cho là thọ là vui. Chẳng hạn như bây giờ khi mình nhức răng là mình cảm thọ khổ hay là vui? Nhưng mà mình nói thôi bây giờ đừng có nhức răng chứ, đau mắt nó đỡ hơn, thì đau mắt nó đỡ không? Rồi khi mình bị đau mắt mình nói thôi bị nhức chân nó đỡ hơn, mà nhức chân nó đỡ không? Thì như vậy tất cả mọi chúng ta cảm thọ đều nó nằm trên cái bình diện là khổ, trong có vui. Ví dụ như á, chiều nay cái mình về cái mình uống một ly rượu, cảm thọ mà nói là vui, nhưng mà xíu nữa là nó say, nó mệt, khổ, phải không? Thì như vậy trên cái bình diện mà cảm thọ đó, Phật dạy là khổ cho nó vui. Tất cả mọi cái đều là khổ hết. Dầu cho mình thấy cái đó là, chẳng hạn như bây giờ mình ở một cái căn nhà đi, mới cất lên, mình vào mình ở mình thấy nó mát bể, đúng không? Cảm thọ đó là vui, là hạnh phúc. Nhưng mà cái vui, cái hạnh phúc này bao nhiêu lâu? Bao nhiêu lâu? Giỏi lắm là 20 năm hoặc là 30 năm. Vì sao? Vì lúc mình trẻ thì mình thích nhà rộng, nhà lớn. Mà khi mà lớn tuổi rồi, cái thấy sao? Khổ vui. Đó, cho nên á, người xưa người ta có câu là sao? Vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui. Nếu muốn có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao trong tánh đừng vui khổ, mới mong thoát khỏi cảnh khổ vui. Đó. Nhận ra được tự tánh thanh tịnh rồi thì mình mới vượt thoát được cái chỗ khổ và vui. Thì như vậy trong lúc khổ đó, trong lúc vui đó, ai thấy được bản chất của khổ và vui? À, cái chỗ này chúng ta phải lưu ý nè. Như vậy đằng sau cái sân khấu đó, ai là tác giả? Cái người tu thiền lưu ý chỗ đó, đằng sau sân khấu. Cho nên tất cả Phật dạy cảm thọ là khổ chứ không có vui. À, cái này mình giải rộng thì dài lắm, thôi mình rút ngắn đi. Rồi bây giờ Phật dạy là cái tâm là cái tâm vô thường, mà mình chấp nó là thường. Đó, cái tâm đằng sau. Hẹn như tôi có một số người đến đây họ nói là con xin thầy con ở 7 ngày, mà mới có 3 ngày xin về. Là tại sao? Mình biết rồi mình không có buồn, bởi vì cái tâm là cái tâm vô thường. Rõ ràng là khi mà họ ở nhà là họ quyết định lên đây họ ở 7 ngày, nhưng mà mới 3 ngày cái họ nhớ nhà quá, không? Tâm vô thường mà. Khi ở nhà cái họ nhớ, mà lên đây cái họ nhớ. Họ nhớ làm gì? Tâm vô thường mà. Họ nhớ cái họ cầm điện thoại lên, họ thấy tôi cầm điện thoại lên. Má hả? Trời ơi má, má cũng mới đi 3 ngày mà má bệnh rồi. Cái về, về cái tuần sau cái điện thoại lên, cái xin sám hối tôi. Mà bữa má con đâu có gọi đâu mà nhớ nhà quá. Nghe không? Má con đâu có gọi, nhớ nhà chịu nổi. Mà nói thật thầy á, nhớ nhà là cái phần phụ, mà nhớ gì là chính, hút thuốc. Ở đây cấm hút thuốc. Vào hút thuốc là tôn cho. À, cho nên nhịn 1 ngày thì được, 2 ngày thì được, 3 ngày thôi chịu hết nổi, thôi gọi má cầu cứu. Vậy thôi, thấy không? Cho nên mình cũng thông cảm. Vì gì? Vì cái tâm vô thường, thấy không? Rồi cái pháp á, cái pháp ngã là vô ngã. Vô ngã. Đó bây giờ cái nhà này nè, để chúng thấy không? Đâu phải là một viên nó thành tựu, mà gồm có đất nè, nước nè, gió nè, lửa nè, xi măng, cốt thép, rồi ông thợ, rồi tất cả mọi cái nó hình thành lên cái nhà này. Bản chất nó vô ngã, chấp là ngã. Lưu liếng. Lưu liếng thì sao? Mới xây cái nhà lên, cái bất thành lình cái tự nhiên chết. Chết thì lưu liếng. Lưu liếng cho nên không có được sanh về cái cõi lành. Lẩn quẩn đầy suốt để giữ gì? Giữ cái nhà. Mà khi mà quán về cái vô ngã, không những là vạn pháp vô ngã mà bản thân mình cũng vô ngã luôn. Thấy được như thế cái gọi là tình mình bớt chấp. Tình mình bớt chấp thì mình bớt khổ. Đó là 4 cái thứ tà mê điên đảo của phàm phu. Do thấy được như thế cho nên hàng thanh văn quán cái thân này bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Rồi sao? Thấy như thật vậy, chứng niết bàn, bái bay, vĩnh, gọi là vĩnh viễn luôn, không trở lại cuộc đời nữa. Sợ quá, bây giờ thọ thân này ghê quá, phải không? Cho nên vào cái thời Đức Phật mà khi mà quán bất tịnh rồi thì có một số thầy tỳ kheo á, nhờ người ta cắt cổ giùm, ghê quá, gớm quá. Rồi Phật nói cái đó cũng là gọi là gì? Cũng là điên đảo, phải không? Rồi thấy mọi cái thứ trên đời này cái gì cũng khổ hết. Rồi cái tâm của chúng sanh nó vận động, nó vô thường, nó điên đảo, hoảng sợ với cái nhập niết bàn luôn. Đó, cho nên Phật nói là 8 thứ điên đảo. Phật nói nha chứ không phải mình nói. Nhưng mà hàng Bồ Tát thấy được đúng là cái thân này bất tịnh, nhưng mà mượn nó đi vào cuộc đời này để độ sanh. Giống như là hoa sen á, thì không trồng trên núi được, không trồng trên hư không được, mà phải trồng ở những cái vùng ẩm ướt. Mà vùng ẩm ướt là ai? Là tất cả mọi chúng sinh. Thấy không? Đi vào cuộc đời này là mượn cái thân, đi vào cuộc đời này phải nhờ chúng sinh, mà nhờ chúng sinh lập các hạnh, cho nên không thấy là cái thân bất tịnh, mà thấy gì? Thấy gì? Thấy thường, lạc, ngã, tịnh. Đó là tinh thần của Đại Niết Bàn của hàng Bồ Tát. Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thấy không? Mà thấy bằng cái gì? Thấy bằng cái tệ của Bát Nhã, chứ không phải là thấy con mắt thường. Đâm thủng các pháp để mà từ các pháp đứng lên có sức bật. Đó, cho nên khi mà biết được như thế rồi á, thì lục tổ nói nó tâm tà mê không có. Đó, rồi tâm gì nữa? Tâm dối gạt. Ai á, ai mà giơ tay lên nó nói từ nhỏ sanh ra đời rồi bây giờ lớn nè chưa từng dối gạt ai, giơ tay lên. Ai dám không giơ tay lên? Hả? Ai dám là chưa từng dối gạt không? Hả? Không ít thì nhiều, đúng không? Không ít thì nhiều. Đó, cho nên có một câu chuyện á, một hôm á, ở cái vùng đó là nếu mà cái người phụ nữ nào á, người phụ nữ nào mà không có chồng mà mang thai á, thì bị dân chúng đó cột lại giữa đồng trống, mỗi người ném viên đá cho chết, mỗi người ném viên đá cho chết. Thì đi ngang qua cái vùng đó thì hôm nay có một vị gọi là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu á, ngài ngự chỗ đó và đến hỏi ngài là cái người phụ nữ này là mang cái tội như thế này nè, có nên ném đá cho chết hay không. Thì bấy giờ Chúa nói như thế này: ai mà nhìn lại từ khi mình ra đời lớn lên mà mình chưa có một cái lỗi nhỏ nào hết thì có quyền ném. Và tất cả mọi người nhìn lại thì không gạt người này cũng gạt người kia, cũng dối người này cũng dối người kia, thôi đủ hết rồi, bỏ hết. Người thứ nhất bỏ viên đá xuống, người thứ hai bỏ viên đá xuống, cuối cùng không còn người nào hết. Thấy không? Nhìn lại đi. Thì như vậy chúng ta chưa có hoàn hảo, mà mình chưa có hoàn hảo tại sao mình nhìn lỗi người khác? Thì như vậy cái tâm mình là tâm dối gạt rồi. Phải không? Mình nhìn thủng được đó thì tự nhiên mình có cái tâm gì? Mình có cái tâm bao dung, mình có cái tâm tha thứ, mình có cái tâm khách kỹ nơi chính mình và bao dung với người khác. Nếu ai cũng nhìn như thế được hết á, nhìn được không? Chỉ có cái người mà chịu tu á nha, chịu tu mới dám nhìn được. Đó gọi là tâm dối gạt. Tâm chẳng lành, tức là cái tâm bất thiện á. Đó, nãy giờ sáng giờ mình có khởi niệm ác không? Ai cho đi lên? Có không? Hả? Gọi là tâm bất thiện. Đó, tôi thường hay kể, có một lần tôi dẫn Phật tử đi Thái Lan qua các chùa lớn ở tham quan. Thì cái phong tục ở bên cái chùa đó là quý Phật tử vào nha, là mấy ông sư sãi lớn á, gọi sư trưởng á, để nguyên cái chậu nước, bỏ mấy cái bông gì tôi không biết, bông hồng, bông lài gì á. Rồi ông nói là bây giờ quý Phật tử mà muốn hết phiền não, muốn hết cái tâm nghĩ ác, vào đây cầm cái chổi cũng đập, đập lên đầu á, người nào cũng đập hết á, người thì đập hai chổi. Mà tôi rõ ràng tôi chứng kiến luôn nha, có cái cô Phật tử này á, cô nói con nhiều lắm, cho đập con nhiều đi, ông làm cho bảy chổi luôn, mình mấy ước hết. Tôi nói nếu mà hết thì chắc là Phật tử này kỳ này đi là mình lời rồi, bởi vì mua cái vé có mấy triệu bạc này qua đây mà hết thôi về khỏi tu luôn, tôi cũng mừng mà. Đó, khi mà bước ra khỏi chùa rồi á, nhìn xuống mà cái người mà đập nhất á, không biết sao á, bị người ta mang lộn dép. Trời ơi, bà chửi bà la, bà nói là tại sao mà dép tôi ai mà mang? Cái thứ gì mà không thấy đường là một dọc tôi nó chết rồi, đập thì không có linh rồi. Đập linh không? Nếu mà đập linh là ra thấy người ta mang lộn dép thì bình thường thôi. Đằng này ra thấy người ta mang lộn dép cái la làng lên, tức là đập không có linh. Mà quý tử phải lưu ý chỗ này nè. Này là tôi chứng kiến ngàn chứ không phải là người thứ hai nói. Mà cái người mà đập nhiều nhất lại là cái người là bực dọc nhất. Hình như đập hồi nãy đau quá sao á, phải không? Đập mà đau quá cho nên bây giờ bực á, sẵn chớn ra mất đôi dép luôn. À, đó cái tâm bất thiện đó chứ không phải. Tâm này nổi lên lúc nào không biết, phải không? Rồi gì nữa? À, cái tâm ganh ghét. Cái tâm ganh ghét là chúng ta học qua rồi. Đó có 8 pháp á. Phật dạy chẳng hạn như cái có cái tâm này lạ lắm nha, cái tâm này nó quân đâu nhiều kiếp á, mà cái gọi cái hạt giống này nó khó đối trị lắm. Nó tiềm ẩn sâu bên trong á. Phải không? Chẳng hạn như cái người thân mình á thì nhiều lúc á làm ăn giàu có thì không thấy gì, mà cái người bạn mà bạn thân của mình đó nha, phải không? Đó, mà làm ăn mà giàu có rồi con đổ đẹp hay cái gì đó qua mình chúc tụng ta, mà thật ra bên trong cái mình ưa không thích, phải không? Hẹn như hôm nào cái người bạn thân mình á làm ăn giàu có cái đùng một cái ăn biết làm sao á, trời xui đất khiến cái nhà bị cháy, cái mình qua mình chia buồn, trời ơi tôi thương chị quá, nhà mới cấp mà bị cháy rồi, nhưng mà trong bụng cho mày chết luôn, qua mày chửi tao, có không? Đừng có nói không có nha, có không? Nói nhỏ có không? Phải không? Cái tâm ganh ghét này gọi là gì? Ai biết? Cái tâm ganh ghét này gọi là câu sanh ngã chấp. Khi mình ra đời nó đi theo. Cho nên cái này là cái hạt giống này chúng ta phải đoạn tận đó nha. Chuyển hóa nó. Cho nên tôi làm cái bài mà phát nguyện á. Hôm nay con phát nguyện thấy người khác thành công hoặc hạnh phúc gia đình như chính con làm được. Cho nên đặc biệt nhất là chỉ có Đức Phật mới giới thiệu các cõi. Hẹn như Phật Thích Ca Mâu Ni mới giới thiệu các cõi, đây là cõi Tịnh Độ, Phật A Di Đà, cõi Đông Phương Phật Dược Sư. Còn mình sao? Cái chùa đó nha, tu ngon lắm nha, tu giỏi lắm á. Trời, cái chùa đó mà tu giỏi về hình tướng trong tu gì đâu. Tôi thấy rồi không có tu nào. Cái hạt giống nó tự nó bộc phát lên lạ vậy đó, phải không? Hẹn như có cái người đó ngồi thiền đi chung với mình, ngồi thiền giỏi lắm, tu hay lắm, mình có đạo tràng kế bên khang. Trời, tôi thấy bà Tám nha, bà tu giỏi đi nha, trời bà hình tướng á, ông ơi bà mà tu cái gì đó. Lạ gì chứ, tại sao mình khen đâu có mất gì đâu, phải không? Mà không phải là người tại gia, mà cái người xuất gia chúng tôi luôn. Hẹn như bây giờ mình thấy á, hẹn như khi mình đến một cái ngôi chùa thấy lớn đi, phải không? Trời, ngôi chùa này làm lớn quá, người ta về ta tu ta mau thành Phật, nói gì đâu mất mấy gì đâu, phải không? Trời ơi, cái chùa làm chi cho lớn vậy, ai mà tu trời ông quét chết luôn, phải không? Bởi vì cái hạt giống này gọi là câu sanh mà, nó ra bất thình lình luôn, mình làm chủ cũng được. Mà khi mà quý Phật tử nói một lời đó ra là cái âm đức mà nó giảm xuống một bậc ngồi vậy đó. Còn mình ca ngợi thật tâm á, tổ nói á, tâm thiện khẩu thiện á, thì mình lên bậc. Đại chúng ở đây mà chắc tôi nghĩ là tất cả mọi người mà coi bây giờ họ hỏi câu hỏi mà đúng không, có coi không? Hẹn như làm chiếc xe hỏi câu hỏi đúng là rượt lên cái. Khi mình đáp một câu hỏi đúng là cái xe nó chạy lên, còn mình đáp chặt nó tuột xuống. Thì khi mình có cái tâm ganh ghét thì nó tuột xuống mất luôn. Trời, cái pháp này tôi thấy dễ tu ghê mà làm được. Thì bây giờ mình cứ khen nó đi. Mình khen thì nó nâng lên. Mà không chịu nâng đâu, chịu tuột không à. Cái pháp Phật tôi thấy nó dễ. Bây giờ tôi khẳng định là pháp Phật dễ tu nhất. Thì bây giờ mình khen ngợi đi, mình tán thán đi, mình tán thán giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà tán thán cõi Tịnh Độ gì đó. À, nơi đó có tám thứ công đức, nơi đó có chim ca lăng tần già, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Nơi đó có ngọc ngà, châu báu, đầy sa mệnh, khen đi. Mà sao mình chê không vậy? Lạ thiệt, bây giờ tôi nằm đêm tôi suy nghĩ hoài nó ra. Mà cho quý tử 5 phút á. Thôi tôi không giảng, nó mệt quá. Rồi giảng bằng chi mà bị hoài, mà giảng bằng chi cho cực, phải không? Tôi cực mà quý Phật tử ngồi đây cũng cực nữa, phải không? Pháp của Phật nó đơn giản gì đâu luôn á, mà gì mà làm được. Thì thôi bây giờ mình tán thán đi, mình tán thán, mình tương trợ đi. Mà lạ một điều nha, khi mình tán thán, mình tương trợ, gọi là cung kính người, người sẽ cung kính mình lại. Lạ một điều, thấy không? Mà cái pháp đó là pháp là tôi thấy là gọi là không mất tiền, gọi là ngôn thí á, đâu có mất tiền mua gì đâu mà làm được. Đối với tử nè, tại sao mình làm được? Ai nói được hay cho khen á. Tại sao mình làm được? Tại sao? Tại sao làm được? Hả? Rồi nữa là đợt sau dò bài nha. Là nếu mà ngại quá thì viết giấy. Tại sao làm được? Rồi thứ hai là gì? Tâm ác độc. Có tâm này không? Hẹn như mình bực tức quá, mình chửi con mình, mày là quỷ nha, mày là quỷ cái, quỷ gì một dọc được đó, tâm ác độc đó nha, chứ không phải chuyện thường đâu. Nói tâm mình, tâm nó nằm bên trong, sâu bên trong, mình nói không có nhu nhiến, không có thanh tịnh, mình nói những lời ác độc, mình nói cho người ta giống như mà kim mà châm gì á, làm cho người ta nhức nhối, người ta đau khổ, tâm này tâm ác độc. Phật dạy là cái con đường của người tu của mình gọi là ẩn ác dương thiện. Tức là dầu cho người ta bị cái gì, mình phải chôn kính cái chỗ đó, dương cái thiện lên. Còn đằng này mình có cái tâm mình là muốn phun ra toàn là nọc độc không, phải không? Đại chúng Phật dạy hay lắm nha. Con bò mà nó uống nước thành sữa, mà con rắn nó uống nước thành nọc độc, phải không? Thì như vậy khi mà chúng ta nghe pháp là chúng ta đang uống tận đầu nguồn của giáo pháp, mà nếu mà chúng ta tiêu dung được thành sữa cam lồ, mà nếu mà chúng ta tiêu dung không được thành nó chất độc. Nghiệm đi, thấy không? Thì như vậy là chúng ta đi chùa hoặc là đi thiền viện, chúng ta khẳng định một điều là chúng ta đi là chúng ta được công đức, được thành tựu viên mãn, để đến cái đạo Bồ Đề là phải cần những cái nấc thang này chúng ta đi lên. Khẳng định điều đó là cái đường tu của mình nó yên lắm, nó nhẹ lắm. Đó. Mà tổ nói là gì? Những tâm như thế chọn là chúng sanh. Đó. Cho nên trong kinh Kim Cang Phật dạy sao? Đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Là ngay cái quốc độ ngũ uẩn mình có bao nhiêu thứ tâm nè, cái gì biết? Tính biết. À, cái tánh Phật này biết được các chúng sanh này. Tâm tham biết tâm tham, tâm sân biết tâm sân, tâm không sân biết không sân, tâm không tham biết không tham, cái gì biết? Thấy không? Cho nên Phật dạy sao? Những chúng sanh này thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, loài có tưởng, loài không tưởng, đưa đâu? Vô dư y niết bàn diệt độ, diệt độ mà không thấy mình diệt độ. Thấy không? Bởi nó không có thật mà. Nó không thật mà mình không tỉnh thì nó đưa mình đến cái con đường. Con đường gì? Con đường chấp ngã, con đường dính mắc. Mà chính con đường thì nó đưa mình xuống những cái ngõ xấu, tạo những cái nghiệp bất thiện về thân, khẩu và ý. Những chúng sanh là nếu mà mình không làm chủ được nó, mình dẫn mình đi chứ không phải giỡn đâu, phải không? Đó. Sao gọi là tự tánh tự độ? Tức chúng sanh tà kiến, phiền não ngu si trong tự tâm, đem chánh kiến mà độ. Đã có chánh kiến thì khiến trí bát nhã phá tan chúng sanh ngu si mê vọng, mọi thứ đều tự độ, tà đến thì chánh độ, mê đến thì ngộ độ, ngu đến thì trí độ, dữ đến thì lành độ. Độ như thế gọi là chân độ, thấy không? Bây giờ tóm lại một cái phần nhỏ thôi. Nghe như hôm nào đó cái người đó họ nói gì mình, cái mình bực tức lên đi. Nói, ủa, mình là tu rồi mà, mình có tu rồi tại sao mình nói những lời này, mình suy nghĩ những cái điều này, đó là chánh độ, phải không? Khi mình khởi niệm đó là tà, mà mình thấy được như thật các vọng niệm chuyển hóa nó, thì đó gọi là chánh độ. Mình định chửi mắng người ta lời hung dữ mà mình dừng được, tức là giữ đến thì lành độ, phải không? Mình không những mình không đi trộm cướp của người ta mà mình còn bố thí cúng dường nữa, cho nên độ như thế gọi là chân độ. Rồi gì nữa? Pháp môn vô tận thệ nghiện học là cần tự thấy tánh, thường hành chánh pháp gọi là chân học. Đó, bây giờ tất cả pháp môn của Đức Phật nói ra, bây giờ quý Phật tử mình học hết không? 84.000 pháp môn, ai học hết giơ tay lên. Ai học hết? Anh Phát học hết không? Mà đại chúng tin không? Tôi học hết, tôi học hết 84.000 pháp môn. Tin không? Ai tin giơ tay lên giùm tôi, tin không? Tin không giơ lên. Đó, tin nhiều quá chứ, hết, học hết. Tôi nói cho đại chúng biết nè, chẳng hạn như tôi xuống cái biển Bình Thuận, chỉ cần tôi lấy một giọt nước biển tôi ngấp vô miệng, tôi biết đây là biển mặn. Tại sao? Tôi đâu cần uống hết đâu, mà tôi uống một giọt nước thôi, giọt nước biển thôi, tôi biết đây là biển mặn. Chỉ cần một giọt thôi là biết tất cả các biển là mặn. Ra đáp số chưa? Cho nên khi mà thiền sư Thạch Củng ban sơ, ngài làm cái nghề thợ săn, làm nghề thợ săn, một hôm chạy đi ngang qua cái chỗ ngài Mã Tổ, khi mà đi ngang qua ngài Mã Tổ á, thì thiền sư Thạch Củng nói là hồi nãy là tôi săn con nai, mà con nai chạy ngang qua đây nè, ông thấy không? Thì rõ ràng Mã Tổ thấy rõ ràng nai chạy qua, mà bây giờ nói không thấy thì sao? Không thấy lại làm gì? Ngày hôm nay nói bây giờ tôi không thấy là mình cứu nai, phải không? Mình cứu con nai nhưng mà mình mang cái tội nói dối, đó, thấy không? Nhiều khi mình dạy người ta vậy mà nói thôi cứ nói dối đi, từng cứu nai mà. Nhưng mà các thiền sư không phải vậy. Nếu mình mà cứu con nai thì mình mang cái tội nói dối với cái người này. Cho nên á, thiền sư Mã Tổ mới hỏi: chú làm nghề gì? Biết người ta làm nghề săn là sao còn hỏi? Ha, hay không? Hỏi chi? Hỏi như thế thì thiền sư Thạch Củng á, quên cái chuyện mình tìm nai. Chú làm nghề gì? Nghề thợ săn. Nghề thợ săn. Một mũi tên chú bắn mấy con? Một mũi tên bắn một con. Chú bắn dở vậy? Bắn gì dở rồi? Hòa thượng biết bắn không? Biết. Một mũi tên hòa thượng bắn mấy con? Một mũi tên bắn bầy. Đây là pháp môn tu của mình. Có nghĩa là mình ngồi thiền, tất cả cái tâm nhớ nhà lên là bắn cái bụp nó rớt xuống. Cái tâm nhớ dũng tàu bắn cái bụp nó rớt xuống. Bắn gì mệt không? Càng tu cái mặt mình thấy nó căng thẳng lắm. Còn đây á, Mã Tổ một mũi tên đó, tức là một cái biết. Trở về cái tánh biết là biết tất cả mọi hiện tượng xung quanh là hư vọng, bản chất nó không có thực thể. Một mũi tên bắn bay bao nhiêu thứ vọng tưởng lên mặt kệ. Thấy không? Biết tất cả các pháp là vô thường, là vô ngã, Thì bây giờ 84.000 pháp môn Đức Phật đưa ra đều chỉ về tri kiến Phật, chỉ về tự tánh bát nhã. Biết nhau đó thôi là 84.000 pháp môn mình học hết. Vậy thôi, đơn giản thôi, thấy không? Này các tỳ kheo, biển chỉ có một vị, vị đó là vị mặn. Này các tỳ kheo, pháp của ta chỉ có một vị, vị đó là vị giải thoát. À, vậy là học được chưa? Vậy là 84.000 pháp môn về mình rồi, chứ đâu cần chi mà học nhiều, phải không? Học gì cũng biết mà, tu gì cũng biết mà, làm sao mình giải thoát tất cả những cái khổ quẩn, những cái hành quẩn, những cái niệm quẩn. Vậy thôi, tức là chúng ta giải thoát. À, đó gọi là gì? Đó là cần tự thấy tánh. Đó gọi là thường hành chánh pháp. Phiền não vô biên thệ nghiện đoạn là đem trí bát nhã của tự tánh mà trừ cái sạch cái tâm hư vọng nghĩ tưởng. Đó. Tại sao mình phiền não? Tại sao? Hai người đang nói chuyện gì sầm xì, cái mình đi ngang qua, chắc nói xấu mình đó nha, thấy mình đi qua nói cái gì đó, vọng tưởng mình chạy theo rồi thôi, nó thiêu, nó dệt, nó làm đủ chuyện hết đó, phiền não. Thì bây giờ mình đi ngang qua, cái tâm mình nó như ở trong cái trạng thái như không khởi một cái niệm tưởng nào hết đó. Thì phiền não làm gì mà nó lôi mình, làm gì mà nó cuốn mình. À, cho nên nó dùng trí bát nhã của tự tánh mà trừ sạch vọng tưởng thì phiền não tự nó dứt. À, đây là nói về cái chỗ công phu á. À, vô thượng Phật đạo thệ nghiện thành là đã thường hay thấp lòng mà thực hành chân chánh, lề mê lìa giác, luôn sanh bát nhã, trừ chân trừ vọng, liền thấy Phật tánh, tức là ngay lời nói mà thành tựu Phật đạo, luôn luôn nghĩ nhớ tu hành, đó là phát cái nguyện lực lớn. À, thấy không? À, tức là ở đây nói nè, chân vọng là hai. Ở trong cái chỗ lặng rõ các pháp mà không trụ trên tướng, mà thấy đây là chân, đây là vọng, đây là mê, đây là ngộ, tức là tự tánh phát sanh. Mà thấy được như thế rồi đó thì luôn luôn mình nghĩ nhớ mình tu được, phát cái nguyện lực làm sao cho tất cả mọi người tu được, cùng nhau tu tập để chuyển hóa cái nhân gian này thành cái cõi tịnh độ. Đó là nguyện lực mình thành, thì ngay trong giờ phút đó là Phật đạo nó thành tựu, đó là tổ dậy về tự tánh. Đó. Này thiện tri thức, nay đã phát bốn thệ nguyện rộng lớn xong, sẽ vì thiện tri thức trao cho ba giới quy y vô tướng. Này thiện tri thức, quy y giác, nhị túc tôn, quy y chánh, ly dục tôn, quy y tịnh, chúng trung tôn, từ ngày nay trở đi lấy giác làm thầy. À, chọn chẳng quy y tà ma ngoại đạo, lấy tam bảo của tự tánh thường tự chứng minh. Khiên thiện tri thức, hãy quy y tam bảo của tự tánh, Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh vậy. Đó, thấy không? Thì thôi bây giờ, xưa giờ mình lấy ai làm thầy thì mình biết. À, thì bây giờ mình phát một cái nguyện là lấy giác làm thầy. Hẹn như bây giờ quý Phật tử quy y với sư phụ Thường Chiếu đi, phải không? Nhưng mà hôm nào đó mình ra chợ cái mình gặp một cái món đồ đẹp mà ta đỡ hớ hên lắm, mình khởi lên cái tâm tham, thì sư phụ Thường Chiếu chạy đến can ngăn kịp không? Kịp không? Bởi vì ông cụ ở tới Long Thành là mà mình ở Phan Thiết, kịp không? Thì như vậy ngay đó mình khởi lên một cái niệm, mình giữ năm giới rồi tại sao còn tâm tham, tức là lấy giác làm thầy, chứ không ai lấy ai hết á, phải không? Hôm nào đó khởi cái tâm bực tức, phiền não, à, thì ngay trong giờ phút đó mình mà tu rồi bao nhiêu năm rồi, tại sao còn cái này nữa? Giác làm thầy. Ai chứng minh cho mình? Tam bảo tự tánh. Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Đó. Tự tâm quy y giác, tà mê chẳng sanh, ít muốn biết đủ, nay lì tài lì sắc, gọi là nhị túc tôn. À, tức là quy giác tà mê chẳng sanh, tức là ít muốn biết đủ, tâm mình ít ham muốn. Hẹn như hồi trưa nay á, mình thường thường mình ăn chay cũng được, mà hôm nay cái mình đi dự một cái lễ nào đó mà có một cái bữa chay đơn giản, mình ăn mình thấy bình thường, đó, gọi là ít muốn mà biết đủ. Hoặc là hôm nay mình đi một cái lễ mà nó thiếu hụt phẩm vật, thiếu hụt đủ thứ hết, mình vẫn vui, gọi là ít muốn biết đủ. Mà khi mà ít muốn biết đủ rồi đó, thì cái tự thân mình có cái sự tu tập chuyển hóa, cho nên lì tài lì sắc, gọi là nhị túc tôn, đó là bậc tôn quý đầy đủ cả hai phước và tệ, trang nghiêm nơi tự thân. Chứ không phải mình đến nhà người bạn mình thấy nhà người bạn mình đầy đủ, mà mình về mình thiếu thốn cái mình sanh cái tâm phiền não, sanh cái tâm bực dọc, thì chưa phải là người biết tu. Còn người mà biết tu á, là cái gì cũng đủ hết. Cho nên Phật dạy mà cái người biết đủ á nha, nằm dưới đất cũng giống như ở thiên đường, mà cái người mà không biết đủ ở thiên đường cũng giống như nằm dưới đất. Thấy không? Nhưng người biết tu là nhẹ nhàng lắm, sống nhẹ đơn giản lắm. Đó. Thì thôi đến đây chúng ta dừng, bởi vì hôm nay có rất nhiều câu hỏi mà hay. Cho nên là bây giờ chúng tôi qua cái phần tham vấn về đạo lý. Nếu mà quý Phật tử nào mà tôi trả lời hết, mà mình thấy có những cái điều gì mà thắc mắc á, thì mình đứng lên thưa hỏi. Bởi vì cái phần thắc mắc á, thì tôi cho cái thời gian nó nhiều hơn cái phần giảng. Nãy giờ chúng ta đi 40 phút rồi, còn lại là 50 phút tôi dành cho cái phần tham vấn, tức là mình học 1 tiếng rưỡi á, đúng không? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhân ngày lễ hội Vu Lan, con có vài câu nghi vấn sao, xin thầy giải nghi. Câu thứ nhất, khi tôn giả Mục Kiền Liên xem mẹ mình ở đâu thì thấy ở cõi xấu địa ngục thọ khổ. Con có nghe một số quý thầy nói không có địa ngục, vậy có mâu thuẫn không? Tôn giả Mục Kiền Liên thấy bằng mắt hay đích thân mình xuống đó? Là câu thứ nhất. Câu thứ hai là khi xuống cõi xấu rồi, ngài thấy mẹ mình đói khát, da bọc lấy xương, liền đem cơm đến, bà ăn quá thành lửa. Vì sao cơm bỗng nhiên quá thành lửa? Câu thứ ba, sau khi tôn giả Mục Kiền Liên thỉnh Phật, Phật dạy bà liền sanh thiên, như vậy có trái với nhân quả, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng hay không? Câu hỏi rất là hay. Câu thứ bốn, tôn giả Mục Kiền Liên có thần thông năng lực như thế, vì sao cuối đời ngài bị ngoại đạo đánh chết, tại sao ngài không dùng thần thông? Câu thứ năm, thưa thầy, con có nghe một số quý thầy giảng không có cõi ngạ quỷ cô hồn, không có thân chung ấm. Các thầy nói ai là mẹ sanh ra ngạ quỷ, ai là mẹ sanh ra cô hồn? Mong thầy giải nghi về việc này và chỉ dạy rõ ràng để Phật tử chúng con dứt cái mối nghi tu tập cho đến ngày viên mãn vô thượng bồ đề, cuối sinh thầy thương xót phá cái nghi. Đó là năm câu hỏi. Năm câu hỏi này chắc hết giờ luôn đúng không? Để từng bước. Câu nói rất là hay. Gần đây bây giờ trên mạng cũng có một số, đúng là quý thầy nói là không có cõi địa ngục, không có thiên đường cái gì hết. Thì chắc là quý thầy á, ở đây tôi nêu lên là chúng ta biết rồi, cái giáo lý của Đức Phật á, không phải ngài nói bằng cái tưởng, phải không? Mà cái giáo lý của Đức Phật á, bằng cái chứng nghiệm, bằng cái con mắt Phật nhãn ngài thấy. Cho nên ngài đưa ra sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula. Như vậy ở đây quý Phật tử hỏi là có một số quý thầy nói là không có địa ngục, quý thầy đúng hay sai? Đúng hay sai? Thì thôi bây giờ tôi kể một câu chuyện. Một hôm trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi lại, một hôm có ông cư sĩ đến hỏi ngài Chí Tạng ở Tây Đường: bạch hòa thượng, có thiên đường không? Ngài nói có. Có địa ngục không? Ngài nói có. Có nhân không? Có. Có quả không? Có. Có thiện không? Có. Có ác không? Có. Nó cái gì ngài nó có đó. Ông cư sĩ nói: hòa thượng nói như vậy có lầm chăng? Nói như vậy có lầm không? Thì ngài Chí Tạng mới nói: trước khi ông đến đây, ông gặp ai chưa? Dạ có. Con đến gặp ngài Trường Sa Cảnh Sầm, con hỏi có thiên đường không? Ngài nói không. Có địa ngục không? Không. Có tịnh độ không? Không. Có nhân không? Không. Có quả không? Không. Có thiện ác không? Không luôn. Con nói cái gì hòa thượng cũng nói không hết, mà tại sao hòa thượng nói cái gì cũng có? À, thì lúc này thiền sư Chí Tạng Tây Đường hỏi: ông có vợ không? Dạ có. Ông có nhà không? Dạ có. Ông có vàng không? Dạ có. Ông có đô la không? Dạ có. Gì cũng có hết. Có vợ, có con, có nhà, có cửa, có đô la, có xe Rolls Royce, xe mà 28 tỷ á, xe lớn nhiều lắm, gì cũng có hết. Rồi ngài Chí Tạng hỏi: hòa thượng Trường Sa Cảnh Sầm có vợ không? Không. Có con không? Không. Có nhà không? Dạ không. Sở dĩ ngài Trường Sa Cảnh Sầm nói không á, vì ngài không có ba cái thứ này. Còn ông có ba cái thứ này thì tôi nói có là đúng rồi, phải không? Vậy địa ngục có không? Có không cho mình. Nếu mình không còn cái tâm đó thì đúng là địa ngục thì nó tiêu tan. Mà bây giờ mình còn nhiều quá, mình còn nhiều quá nó ứng lên cái tâm. Cái tâm hàng ngày mình sống với cái địa ngục thì nó hiện ra địa ngục. Cái tâm mình sống như cái ngạ quỷ thì nó hiện ra ngạ quỷ, thấy không? Cái tâm mình sống như súc sanh thì nó hiện ra súc sanh. Vậy thôi, đơn giản, mình tu cái này đơn giản cho mình, đừng có nói ai, thấy không? Cho nên á, một hôm á, hôm có cái ông cư sĩ ông đến gặp á, thiền sư Vô Đức, ông nói, nói thiệt với hòa thượng nha, hòa thượng toàn là hù người ta không à, con thấy hòa thượng hù người ta không à, làm gì có địa ngục, làm gì có thiên đường đâu, hòa thượng có hù người ta không, toàn là đi hù người ta không, con thấy quý hòa thượng hay hù người ta lắm. Bây giờ hòa thượng làm như thế nào đó chứng minh cho con thấy địa ngục và thiên đường. Thiền sư Vô Đức nói: bây giờ ông ra làm sao đi, ra sao? Ông xách cái thùng nước rồi tôi chỉ ông cái thùng nước này, ông nó sẽ hiện lên là địa ngục, hiện lên thiên đường cho ông tin. Ngài nghĩ, à hôm nay mình gặp hòa thượng này có thần thông là mừng quá, chạy ra nhà sau xách thùng nước lên. Vừa xách thùng nước lên này, chụp cái cổ ngài nhận xuống nước, nhận ngợp thởm la la cách mấy ngày cũng nhận hồi bung ra. Lão chọc, tôi nói ông là thiên đường địa ngục mà bây giờ ông nhận tôi xuống nước hả? Ông là cái lão chọc. Chửi một hồi, ông là con lừa, ông là con ngựa. Ngài cho chửi thoải mái luôn. Ngài hỏi, hồi nãy mà khi tôi nhận ông xuống nước, ông thấy làm sao? Hòa thượng ơi, nãy nhận xuống nước ngợp quá chịu nổi, không khác gì địa ngục. Bây giờ ông hít thở tự do, ông thấy làm sao? Trời ơi, bây giờ hít thở tự do không khác gì thiên đường. Ngay cảnh thực tại này ông còn thấy có địa ngục và thiên đường, tại sao ông khẳng định không có địa ngục và thiên đường? Thấy không? Thì như vậy khi mà tâm mình ganh ghét một người nào đó, mình ngợp không? Ngợp không? Ngợp chứ. Mình ghét người ta là mình ngủ không được, mình ăn không được, mình uống không được, là địa ngục. Nói nhỏ nghe chứ hôm qua tôi xin được 100 phần quà xong tôi phát rồi đó. Rồi hôm tôi ngủ khỏi còn uống thuốc ngủ luôn, tôi vui vì tôi giúp người ta ngủ một cái lèo thiên đường. Mà ngày nào tôi cũng ở cảnh giới này hết là tôi chết một cái. Nói nhỏ ngày tôi chết tôi không cần quý thầy cầu siêu, không cần. Không cần đừng cầu chuyện chi cực. Bởi vì ngay trong giờ này tôi đã siêu rồi mà cầu chi nữa. Không cần. Thấy không? Bây giờ ngày nào tôi cũng ở trong cái cảnh giới này mà. Sáng sớm là tôi hít thật sâu, thở thật nhẹ, biết rằng mình còn sống. Thì như vậy trong một ngày này tôi phát cái nguyện lực làm cái gì giúp người ta, lợi lạc cho chính mình, thiên đường. Mà tôi khởi cái niệm tôi ghét người ta, tôi ưa người ta, địa ngục. Thấy không? Đơn giản vậy thôi. Con cá nó thấy nước là sự sống của nó. Nước á, nó thấy con sâm á là sự sống của nó. Mà chư thiên thấy nước của con sâm là ngọc ngà, là lưu ly. Mà con người thấy nước là cái sự sống, nhờ nước mà mình còn sống. Mà ngạ quỷ thấy nước là một cái lửa địa ngục, từ đó nó phun lên, cho nên uống được. Ghê không? Tại sao cũng dòng nước đó? Do tâm. Tâm hàng ngày mình chấp ngã, tâm hàng ngày mình bổn sản, tâm hàng ngày mình ganh ghét, là mình thấy cái gì toàn là lửa không? Lửa đó. Toàn lửa không? Thì như vậy ở trong này nói là Tôn giả Mục Kiền Liên xuống địa ngục. Thì như vậy quý Phật tử thấy nè, thấy bằng mắt hay là ngài đích thân này xuống? Hẹn như bây giờ cái ai vô vô trong khám Chí Hòa chưa? Ai vô giơ tay lên. Chưa. Tại sao mình không vô? Vì mình không có tội. Tại sao có những người vào khám Chí Hòa? Một là người đó có tội, hai là cái ông cai ngục. Thấy không? Thì như vậy những người nào mà vào địa ngục này là có tội, mà những người mà xuống được địa ngục là những vị có những cái năng lực thù thắng. Bởi vì vì cái lòng thương mẹ cảm đến, mà cảm đến tự nó phát ra cái năng lực. Vậy thôi. Phát năng lực. Ngày đích thân ngày xuống. Đó, thấy không? Một hôm có ông Quan Đại Phu đến hỏi Thiền sư Triệu Châu: Bạch Hòa Thượng, sau này Hòa Thượng 100 tuổi Hòa Thượng chết, Hòa Thượng làm gì? Làm lừa làm ngựa. Hết cái kiếp làm lừa làm ngựa, Hòa Thượng làm gì? Xuống địa ngục. Hòa Thượng tu hành cái này mà xuống địa ngục. Tôi không xuống địa ngục ai cứu ông? Đơn giản vậy thôi. Ai cứu không? Con lòng Hòa Thượng kể thôi nha. Hòa Thượng nói sợ dĩ mà tôi không dịch đó, sợ người ta mê, cho nên tôi lược bớt cái chỗ sơ tổ. Trong cái văn bản chữ Hán nó có một đoạn: khi cái người chị ruột của sơ tổ Trúc Lâm bệnh nặng sắp chết, tổ mới nói: chị ở trên cái cuộc đời này có thiện có ác. Thì như vậy sau khi mà chị chết rồi đó, xuống cái cõi xấu. Mà khi mà chị xuống cõi xấu, nhớ nói như thế này: tôi có một người em tên là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, 3-4 hôm nữa em tôi sẽ xuống thăm tôi. Hòa Thượng thấy cái như thế, Hòa Thượng sợ, sợ người ta mê, người ta chấp có người ta mê, cho nên Hòa Thượng bỏ một cái dịch. Thấy không? Vì cái năng lực của hàng Bồ Tát, các ngài sẵn sàng xuống những cái chỗ xấu khổ mà cứu giúp các chúng sanh, chứ không phải không có. Vì chúng sanh, chừng nào mà chúng sanh hết cái tâm đó thì Bồ Tát không có xuống, thấy không? Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục quỷ không thề bất thành Phật. Chúng sanh mà hết cái nghiệp mà tật đố ích kỷ thì Bồ Tát không xuống làm chi. Mà bây giờ chúng sanh còn cái tâm đó thì Bồ Tát không chứng Phật quả vào cuộc đời này. Cho nên Tuệ Trung Thượng Sĩ nói sao? Xăm xăm cất bước vào bụi đời, hàng ấm đầu mi ngã khơi khơi, sớm bắt râm chơi vào bụng ngựa, nhà đông nhập nói vào thai lừa, thấy không? Roi vàng đánh đuổi chay, châu sắt chạy, gậy sắt lôi đầu cọp đá về, rồi một ngày mai băng giá hết. Gì nữa? Xuân hoa rộn nở một xuân đài, có nghĩa là một ngày nào đó các ngài thị hiện trong cái cuộc đời khổ ải này, xuống tất cả các cõi thị hiện, có thể vào thai lừa, vào bụng ngựa, vào hết độ chúng sanh. Khi các ngài thành tựu Phật quả rồi thì các ngài mới yên ổn. Đó, cái phần này chúng ta phải lưu ý. Có các Bồ Tát các ngài không chứng Phật quả mà các ngài sẵn sàng vào trong cuộc đời này để nhiếp phục chúng sanh. Mà trong kinh Quan Nghiêm mà chưa tôi đáp từ, thế nào là pháp cúng dường chân chánh? Nhiếp thọ chúng sinh, làm lợi ích cho chúng sinh, thay khổ nhọc cho chúng sinh. Đó là pháp cúng dường của Phật chân chánh đó, các vị Bồ Tát á, thấy không? Rồi sao nữa? Câu thứ hai: khi xuống cõi xấu rồi, ngài thấy mẹ mình đói khát da bọc lấy xương, thì trong đó kể lại ngài thương cảm quá, ngài xin cơm mà đưa bà. Thì ngay trong giờ đốt bà khởi một cái niệm lên, bà sợ người ta ăn của bà nhiều đó thôi nha, cơm biến thành lửa này có á. Như vậy hồi trưa mình ăn mà mình không có chánh niệm, mình không có thu thúc ba nghiệp, mà mình ăn mà mình nói chuyện, mình ăn mà mình khởi cái tâm mà bất thiện, là mình đang ăn cơm ở trong lửa dữ, ở trong địa ngục. Mình ăn cơm cho nên phải chánh niệm, phải thu thúc ba nghiệp, phải khởi cái niệm thương xót những chúng sanh còn đang thiếu thốn, là mình ăn cơm trong chánh niệm, mình đang ăn cơm trong tịnh độ mười phương chư Phật. Rồi mình ăn cơm mà mình nghĩ lung tung là cơm nó quá lửa, đúng á, chúng ta thấy không? Cơm quá thành lửa, sợ người ta, khởi cái niệm sợ người ta giành mình, thấy không? Cho nên mà khi mà trong cái kinh Đại Tập kể lại, mà khi mà Phật là trong cái tiền kiếp xa xưa đó, ngài bất hiếu với mẹ đó, ha, đạp trên đầu đi qua, rớt xuống đội dòng lửa. Lòng lửa mà đội đầu đại chúng, hôm nào thử coi, thử bỏ cục than sao, đau không? Mà ở đây Phật đội dòng lửa, ngài hỏi ông cai ngục á, chừng nào mà cái dòng lửa này mất? Ông cai ngục nói một câu: chừng nào có người bất hiếu giống như ông xuống đây thế thì dòng lửa này mới mất. Cái gạch mà mình nói trời ơi, mong cho đứa nào nó bất hiếu cho tôi đỡ khổ, mình là gì á, đúng không? Đúng vậy không? Thôi chắc mình lạy xuống luôn á, mô Phật, có đứa nào nó bất hiếu nhiều nào nhanh đi, sao mà nó bất hiếu giùm tôi đòi đó, mình là gì đó. có có liền ấy chứ, mong lắm, mình mong từng ngày từng giờ có ai mà bất hiếu, không những mà đạp trên đầu bà mẹ mà còn đánh mẹ bả xuống nhanh nữa chứ. Tâm mình tâm phàm phu là như thế, còn tâm ngài là tâm Phật, thấy không? Ngài ngửa mặt lên trời, ngài nói là tôi đội dòng lửa này suốt đời suốt kiếp luôn, đội suốt luôn, mà mong ở cái nhân gian này đừng có ai bất hiếu giống như tôi, vừa khởi niệm cái ngày sanh lên cung trời liền, thấy không? Một niệm thôi nha, ghê vậy đó. Cho nên cái phương pháp mà đốn ngộ có lý, thấy không? Đốn giác liễu Như Lai thiền đó, cái chỗ đó đó, chỗ này là gọi là đốn giác liễu Như Lai thiền, nằm chỗ đó đó. Cho nên khi mình khởi một cái niệm mà tịnh tính là tức khắc giải thoát. Cho nên thiền sư Huyền Giác mới khẳng định câu sao: chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt hằng xa kiếp. Tức là chứng vào cái chỗ thật tướng rồi đó thì không có người và pháp, mà không có người và pháp thì ai thọ khổ? Có nghĩa là ngài chứng cái chỗ thật tướng là mình chịu khổ cho chúng sanh, tức khắc là giải thoát. Ngài nói là nếu mà ngài nói dối, mà ngài nói lời không thật á, thì ngài chịu khổ trong vô lượng kiếp. Phải không? Đó, cái chỗ này nè. Cho nên á, khi tâm mình ngô ngã, khi tâm mình có phải quấy thì cơm biến thành lửa. Đó. Thứ ba, sau khi tôn giả Mục Kiền Liên về thỉnh Phật, Phật dạy sao? Phật nói là ông có thần thông thật, ai cũng công nhận ông là đệ nhất thần thông hết đó. Nhưng mà sức ông có đủ? Ông đợi đến cái ngày mà chư tăng á, mà 3 tháng ăn cư kiết hạ xong á, người thì tu ở núi, người tu ở rừng, người tu mà 3 tháng là năng lực đủ cùng với ông chú nghiện. Là một điều mà khi mà chú nghiện á, thì cái năng, nhớ nha, tự bà cứu là cái năng lực của các đại a la hán phóng đến bà bắt được cái năng lượng này. Khi bà bắt được cái năng lượng thì bà cảm thấy bà hổ thẹn, bà xấu hổ, bà tàm quý, bà sám hối, tức khắc bà sanh thiên. Này có thật chứ không phải? Hàng như bây giờ đại chúng mà bấm số điện thoại tôi đi, số điện thoại tôi nè: 033-222-678. Mà bấm cái số 033-222-679 sao đến? À, phải bấm đúng cái số là 678 là tôi bắt liền. Ai đầu dây? Phát tiệm vàng, phải không? Đó, ví dụ. Vậy thôi, bấm chúng. Bấm chật là nó không đến. Đúng lý ra là tôi không kể, nhưng bây giờ tôi phải kể. Cái này là cái bằng chứng luôn, chứ không phải là tôi nói mà thêm bớt hết á. Cách đây hình như khoảng 3 năm, cái cô này nó chưa đi xuất gia, cô điện lên tôi, cô nói: thầy ơi, xuống giúp mẹ con. Tôi hỏi mẹ con sao? Là thưa thầy, chở từ bệnh viện về rút ống thở rồi mà bạn đi, bà cứ lấy hơi lên bà ngáp, tội quá, thương bà quá. Tôi nói thôi bây giờ tôi bận công việc quá, là nhờ số quý thầy làm giúp đi, tôi bận quá. À, thưa thầy, con mời rất nhiều đạo tràng đến rồi, có một số cái thầy đến rồi mà ảm chịu đi, bà cứ ngáp hoài à. Rồi tôi điện, tôi ngừng dạy, tôi dạy ở trường trung cấp Phan Thiết. Tôi nói thôi thầy quan hỷ, tôi hôm nay tôi nghỉ dạy để tôi xuống thành phố gấp. Thì tôi xuống là tôi thấy liền, tôi nói, tôi quát cô lại, tôi nói là trong cái đời này thôi, chứ tôi không biết, tôi chưa có thần thông mà. Mà tôi nghi như trong đời này á, bà làm một cái việc nó gọi là bất thiện. Cô giật mình luôn, cô nói cái này không nói ai đó. Mà hồi xưa cô kể thật luôn, hồi xưa nhà cô nghèo lắm. Bà mẹ bà làm bán cháo cá 20 năm. Đó, mà bà chiên gì, làm những cái con cá mà sống. Quá trình tôi lên, tại sao tôi biết? Tôi vừa nhìn bà tôi giật mình luôn, bà nằm bà thở. Cái con cá sao vậy đó? Nó có thật mà. Cho nên tôi nói bây giờ cô lập cái bàn Phật tôi gấp. Cô nói chưa mất là sao lập? Lập cho tôi làm, lập bàn Phật. Rồi tôi hỏi trước, tôi hỏi gia đình hợp lại, bây giờ muốn bà đi yên ổn hay không? Tất cả mọi người nói mong bà đi, gọi là sanh thận mà tử an. Lập bàn Phật, lập cái bàn linh. Rồi tôi với cùng, tôi dẫn chúng ở đây 2-3 vị làm cái lễ sám hối 3 nghiệp. Nghĩa mình bả sám hối gì giờ này cũng được rồi, mà khi trong vòng phút đó mình sám hối là mình tác ý đến, gọi là như lý tác ý đến. Mình giống như là bà đang sám hối chứ không phải mình. Xong rồi bắt đầu tôi ra, tôi thiết linh, bắt đầu tôi khai thị, cúng xong là khai thị. Phật dạy á, nói mình nói giống như là họ đang ở trên hiện diện nha. Phật dạy lấy đức báo quán thì quán dứt, mà lấy quán mà báo quán, quán nó trầm chất lên thì tức khắc là đời này gặp đời khác gặp liên tục. Thôi sẵn dịp hôm nay các quý thầy cùng nhau về cõi tịnh độ, à, mình khai thị vậy mà, khai thị vô khai thị bằng lần nữa, bắt đầu tôi sái nước. Và ngay trong giờ phút đó, khi tôi về đến thiền viện thì cổ điện lại: mẹ con đi rất là an ổn. Tại sao? Thấy không? Tức có nghĩa là bà bắt được cái năng lượng của cái người tu. Bà bắt được, bà cảm thấy bà tàm quý, bà hổ thẹn là tức khắc bà chúc, bà không còn bám víu. Thứ hai nữa là những người mà ân quán với bà nương nhờ cái bài sám hối của mình, họ thức tỉnh là thấy được rằng nếu mình tiếp tục nữa mình khổ. Đây là chuyện có thật. Thì như vậy là đây là không phải là ai ăn nấy no mà ai tu nấy chứng. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử nè, quý Phật tử công nhận không? Khi quý Phật tử ngợp thở, mình cần cái mình oxy không? Cần không? Thì tại sao mình không nói là thầy giúp được? Cần. Khi mình bệnh nặng mình không ăn cháo được, mình cần người đút được không? Được không? Được chứ sao không được. Thì như vậy cái phần mà trợ lực cho cái người mất cần. Cho nên đó, tinh thần của nhà thiền không phải là cúng tế gì nhiều, mà cái phần quan trọng nhất là khai thị cho cái người sắp mất ý thức được rằng năm uẩn là vô thường. Mà cái này không sai lời của Phật. Bằng chứng nhất là ông Cách Cô Độc khi ông sắp mất, Phật sai tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả đang đến khai thị ông. Khi khai thị ông xong, ông khóc. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: ông tiếc nuối của cải phải không? Không. Ông tiếc nuối mấy đứa con ông phải không? Không. Tại sao ông khóc? Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, bởi vì cái bài pháp này quá vi diệu mà xưa giờ con chưa từng bao giờ nghe. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: những bài pháp này Phật chỉ dạy cho hàng tỳ kheo ni thôi, còn hàng cư sĩ không được học. Nhớ đó, trong kinh Tăng Nikaya. Rồi ông nói như thế này: thưa tôn giả, tôn giả hãy về thay mặt con xin Thế Tôn từ đây dạy những cái bài pháp tối thượng này cho hàng cư sĩ tại gia để họ tu tập. Thấy không? Thì như vậy qua cái phần này là Phật sai các đệ tử đến khai thị. Khai thị ông thấy rõ là năm uẩn nó không có thật. Năm uẩn không phải là tự ngã của tôi, là của tôi. Ông trút bỏ được cái niệm chấp ngã, tức khắc là ông sanh thiên vậy thôi. Cho nên cái phần khai thị là quan trọng nhất. Thấy không? Thì cho nên là đâu phải là tự bà cứu bà, chứ đâu phải ai cứu bà đâu. Nhưng mà bà thở không được, cho nên mình đem cái bình oxy vô mình thở phụ cho bà. Bà ăn không được, cho nên tôi đút cháo cho bà ăn. Vậy thôi. Không có mê tín. Không mê tín gì đâu. Không mê tín. Mà đứa nhỏ nghe chứ, ai mà hỏi mấy đạo tràng bên Úc á, tôi giúp nhiều lắm. Bên Úc á. Thấy không? Có nghĩa là mình đem lời Phật chứ không có mê tín. Không có gì đâu. Thì tôi thấy không có. Đó là cái câu thứ ba. Cái câu thứ bốn: thì trong kinh kể lại á, hôm bữa tôi có dạy rồi, tôi nói đại chúng nhớ một điều này nè: thần thông nó không qua đạo thông, hay nói khác hơn là thần thông nó không qua nghiệp lực. Sở dĩ ngài bị cái nạn cuối cùng khi ngài bỏ cái thân đâm quẩn này, giống như trả hết lần cho nó xong luôn. Bởi vì kể lại trong quá khứ, trong cái quá khứ lâu xa đó, ngài có người cha người mẹ bị mù mắt, mà người vợ thấy nuôi mà lâu quá, mà hai cái người này nó không có chết, mới nói là thôi bây giờ đem vô rừng bỏ, phải không? Thì khi đó đem vô rừng, ngài lấy cây ngài đập, mà ông bà không có lo cái thân mình mà kêu con chạy đi, mẹ chết hay cũng được, bởi vì cướp thì ngài nói cướp mà. Do cái nhân cái duyên đó cho nên đời nào ngài bị cái nạn, mà cái nạn cuối cùng nhất là chứng quả thánh rồi cũng phải bị cái nạn kia. Lúc đó ngài nói là khi mà ngài thu thần lại, thu mấy cái xương cái xác lại thì ngài trở về, ngài nhập nước bàn á, thì chúng đệ tử hỏi là sư huynh tại sao không dùng thần thông. Ngài nói giờ đó hả, thần cũng có nó không suy thông. Ngài nói thần cũng có suy thông hết, bay không được nó chứ đừng nó bay sao được, nghiệp lực nó lôi lại. Nhưng mà có một đoạn nói gì tôi thấy cũng rất là hay chỗ này nè. Khi tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên đi khất thực, tôn giả Xá Phất đi đầu, phạm chí Bà La Môn, hàng du sĩ Lỗ Thể nói tụi tu pháp này nè, tu gì nè, ăn á, một ngày á, hạt mè, nằm dưới đất, nằm trên gai, hơ lửa, tu gì cái sanh thiên không. Tôn giả Xá Phất nói một câu rất là hay. Tôn giả nói sao? Tùy duyên, hoặc lên hoặc không lên, tùy duyên thôi. Nếu mà lên là sao? Nếu mà lên là gặp thiện chi thức chỉ thì lên, mà không gặp thiện chi thức thì xuống. Mà mấy người đạo đâu biết tùy duyên là gì đâu, cho qua. Đến hỏi tôn giả Mục Kiền Liên, tụi tôi tu gì nè, sanh thiên không? Mấy ông tu về độ địa ngục thì có, đạp vậy thôi, nhớ không? Có nghĩa là tôn giả Xá Lợi Phất đạo thâm, ngài thấy được mình mà nói gì nó đập chết á, tùy duyên. Thấy không? Vì giáo hóa chúng sanh là phải là đạo thâm, không cần thần thâm. Tôn giả Mục Kiền Liên nói thẳng quá, nói thẳng thì họ đập cho có ở đâu, thấy không? Đông quá họ đập. Mà lúc đó cái nghiệp nó đến nữa, thấy không? À, cho nên nó ông mà tu kỹ là chết, ông tu về độ địa ngục á. Nên bây giờ mình phải cẩn thận nha. Nhiều khi mình nói cái đó đúng thiệt á, nhưng mà ta đập mình nó ráng nhờ á. À, những vị mà đi xuống miền Tây mà nói trên trời dưới biển nó rượt, tại vì nó đụng chạm người ta, thấy không? Nó rượt chạy thôi, chạy có cờ luôn. Đó, nhưng cái này phải lưu ý. Đó, kế gì nữa? Kế nữa là trong sử 33 vị tổ mà tổ sư tử là biết cái nghiệp, cái nạn mình đến rồi, tổ kêu đệ tử đi, nói thầy sao đi? Không, nghiệp nó đến rồi. Ông Du Kế Tần ông đến, ông tìm. Ông nói là hòa thượng thấy năm quẩn không? Nó thấy. Không không? Thấy không. Vậy năm quẩn không thì cho tôi mượn cái đầu. Ngài nói năm quẩn không được cái đầu đáng gì, đưa chém. Mày chém chết cái thái tử lên ngồi mới nói ồ cha mình nó tin Phật khác mà tại sao xảy ra chuyện này. Thì mới hỏi là hai vị ngày xưa là cư sĩ cùng với nhau. Rồi ông Vua Kế Tân ông luận bàn Phật pháp, ông thắng tổ thua, về bỏ thuốc độc người ta uống là chết. Lên gặp, thấy không? Gọi là quan quan tương báo. Đó là câu thứ 4, quý tử chắc hiểu rồi phải không? Đó. Rồi thứ 5 là thưa thầy, con có nghe một số thầy giảng không có ngạ quỷ cô hồn, không có thân chung ấm, ai là mẹ sanh ra ngạ quỷ và cô hồn? Đại chúng biết cô hồn là gì không? Có một số người ta nói, mấy ông đại thừa nói là ngạ quỷ cô hồn, hù người ta chứ làm gì có cô hồn. Chữ cô là cô độc, là cô đơn. Hồn tức là cái thần thức nó cô đơn, cô độc vậy thôi. Chữ cô hồn á, dịch ra cô tức là cô độc, cô đơn. Tôi hỏi Phật tử, bây hỏi từng bước đi nha. Ai là mẹ chư Phật? Ai sanh ra chư Phật? Ai? Nói coi ai? Vô đây lên. Ai sanh ra? Hả? Ai? Ông dám nói học bữa giờ mà sao không thuộc bài? Ai sanh ra? Hả? Đơn giản thôi đâu. Vua Tịnh Phạn, Ma Gia Phu Nhân, phải đúng vậy không? Ai cũng gọi, ai dơ lên, đúng dơ lên. Một, lên lên đi. Hai, ủa sao cái hai người sao cười cũng vậy, sợ tôi gạt không có. Ai sanh ra? Thì như vậy mẹ chư Phật là ai? mẹ của chư Phật là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ba đời chư Phật cũng từ Bát Nhã sanh ra. Mẹ chư Phật là Đại Trí Độ. Mẹ chư Phật là cái thiền Bát Nhã. Mẹ chư Phật là Phật tướng Bát Nhã. Thì như vậy mẹ của Bồ Tát là ai? Đó. Dễ không? Là ai? Mẹ của Bồ Tát. Mẹ của Bồ Tát là Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định và Trí Tuệ. Mẹ của hàng Thanh Văn là ai? Ai? Ủa sao không dám trả lời? Đó. Là 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ can ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Mẹ của hàng Thanh Văn. Mẹ của hàng Đức Chư Phật là ai? Thập Nhị Nhân Duyên. Thì như vậy mẹ của ngạ quỷ là ai? Ai sanh ra ngạ quỷ? Là tham, là sân, là si, là ích kỷ, là bổn sản sanh ra, chứ sao nó không có. Nó có mẹ rõ ràng, có mẹ. Mẹ của ngạ quỷ nè, chứ ai nói khẳng định có. Mẹ của ngạ quỷ là cái tâm bổn sản, cái tâm ích kỷ, cái tâm sang tham, cho nên đẻ ra con ngạ quỷ vậy thôi. Mẹ của súc sinh là ai? Là vô minh, là ngu si, là đen tối, là không biết thiện và ác, nó sanh ra súc sanh đó vậy thôi. Mẹ của địa ngục là ai? Thấy không? Có rõ ràng chứ không có. Nó không có sanh. Thì như vậy là cô hồn ngạ quỷ này có sanh. Nhưng mà ở đây nói nè, họ không có tin cái thân chung ấm. Bây giờ nè, cái thân mình gọi là gì ai biết không? Cái thân của mình gọi là tiền ấm. Khi mình chết gọi là hậu ấm. Thì như vậy theo tinh thần của Nguyên Thủy Thượng Tọa Bộ là chết một cái, một là lên trời, hai xuống địa ngục, không có qua trung gian, không qua. Thì như vậy thân trung ấm là ai nói? Ai nói? Bây giờ họ hỏi tôi nói đơn giản lắm. Đơn giản vậy nè, một hôm nào đó mình về, con mình ăn một cái món đồ mà nó chê dở. Nó chê dở, nó không ăn. Nó con ăn đi, con biết chứ bây giờ, hiện bây giờ châu Phi có những đứa nhỏ nó ăn phân bò. Con mình nó má nó dốc không mà làm gì có ăn phân bò. Trời ơi, tao qua bên đó tao thấy nó ăn phân bò, tao nói mày chứ sao mà không có. Mà tại sao mấy đứa nó không thấy mà mình thấy? Vì mình đức thần qua. Thì như vậy các hàng Bồ Tát họ mở con mắt pháp giảng, họ thấy những cái cõi này vô hình tội lắm, nó khổ sở. Đó tôi nói thiệt, bây giờ chẳng hạn như tôi xuống miền Tây tôi giảng, có những chỗ không có cây cầu, không có cây cầu, phải không? Cho nên người ta mới khởi cái lòng thương, ta làm cây cầu qua. Thì các hàng Bồ Tát thấy được rằng những cái loại ngạ quỷ này khi chết nó không được tái sanh lên cõi trời, nó không có xuống địa ngục, nó lơ lửng. Nhưng các hàng mới dùng cái phương tượng gọi là thân chung ấm bảy lần để mà khai thị, để mà nhắc nhở làm tất cả những cái thiện nghiệp, cái hồi hướng. Bởi vì các ngài thấy được là những chúng sanh nó lang thang, nó khổ sở, và cái thân trung ấm này là các Bồ Tát thấy. Thấy không? Các Bồ Tát thấy là mang cái thân này rất là cực, rất là khổ, cho nên các ngài mới phương tiện làm những cái pháp, mà cái pháp này gọi là những cái pháp du già. Như có câu chuyện là cái ông hồi xưa ở cái vùng đó bên Tây Tạng ở phía Bắc đó, ta không ai dám đi qua đó, nghe tiếng khóc, nghe tiếng la, nghe tiếng đủ thứ tiếng hết. Con vị lạc ma về, cái ngài thấy vậy, ngài thương quá, ngài dừng lại, ngài cất một cái thất này ở, ngày đêm ngài tụng chú, ngài đọc kinh, ngài hồi hướng. Thời gian bây giờ người ta qua nguyên một cái đô thị lớn không còn nữa, thấy không? Đó, có chứ hay không có? Những cái loài này là Phật nói có mà. Tôn giả anh đang thấy rõ ràng là 500 loài ngạ quỷ ở bên sông Hằng mới đến, thấy không? Rồi gì nữa? Mẹ con quỷ la sát, thấy không? Cơm bể hạt no đầy đó, chư tỳ kheo đó, mẹ quỷ tử mẫu đó, phải không? Có 500 đứa con mà bà hay bắt con nít. Một hôm á, bà bị Đức Phật giấu đứa con mà bà thương nhất, bà khóc bà la. Phật nói bà thương đứa con, nó thương, bà thương đứa con mà tại sao bà bắt những đứa nhỏ mà ăn thịt này? Bà mới phát nguyện là quy y, và nói bây giờ bà quy y xong rồi cái gì ăn Phật nói yên chí đi. Đệ tử của tôi ở khắp luôn á, sau này mà ở đâu mà khi ăn cơm rồi tụng cái bài chú này thì bà được no đủ, thấy không? Có người hỏi như vậy thì loài ngạ quỷ cô hồn xong ra chợ ăn chứ cúng chi, thấy không? Mình thấy thức ăn ở ngoài chợ nhiều không? Chè có này, cháo có này, chè đậu đen, đậu xanh, đậu gì đó, trăm thứ đậu luôn. Nước hơn nước mía nè, sữa đậu nành nè, sữa bột sư đồng sữa luôn. Xong uống. Xong uống mà đến sinh mình chi? Vì Phật nói là do cái tâm bổn sản, bây giờ cái cổ như cái kim mà cái bụng như là trống trầu. Thì như vậy có những cái bài chú đọc lên, giống như bây giờ mình coi cái bộ phim mà quần ơi hãy mở cửa ra, thấy không? Quần ơi hãy mở cửa ra, cái nó mở, cái ông kia cũng đọc lộn, nó không mở thì thôi. Đơn giản vậy đó, thấy không? Cái ông em kêu quần ơi hãy mở cửa ra, quần ơi hãy mở cửa ra, ba lần cái mở cửa mở ra toàn là vàng bạc không. Cái ông anh ông vô, ông thuộc ban đầu ông vô, ông ham quá, ông quên nó hạt đậu ơi hãy mở cửa ra, hạt đậu mà ông mở, quần thì mở mà hạt đậu sao mở, thấy không? Làm cái cửa đóng luôn, cái cướp vô giết ông. Thì như vậy là những cái bài chú Phật đưa cho khang thì kêu tụng á, là cái năng lực của bài chú nó đến là nó khai cái cổ ra, gọi là khai cái khuyết hầu, cổ nó mở ra thì uống được. Ngày như nước nè, nước bình thường nè, quỷ uống đâu được đâu, uống được. Mà phải tụng chú, có cái bài chú cái năng lực của ông thầy, ông tụng vô một cái thì tự nhiên thấy nước. Nước gì? Nước sâm, uống. Nước lạnh mà biết nước sâm, tin không? Ai tin giơ tay lên. Tại sao nước lạnh biết nước sâm? Rõ ràng nước lạnh sao bây giờ biết nước sâm? Đó. Đơn giản cái pháp là đơn giản, mà giảng chi mà chi cho cực, thấy không? Đó, cho nên cái phần này là mình thấy nó đơn, rất là đơn giản. Cho nên là chư Bồ Tát thấy được nỗi khổ chúng sinh, cho nên dùng vô số phương tiện. Đó. Cho nên và cái phần này đại chúng thấy rất là rõ, sáu đường luân hồi sanh tử là nó to chứ mới không. Do tâm mình nó biến hiện ra sáu đường. Cho nên người xưa ta nói một câu là sao? Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Ngày xưa tôi đọc đó tôi tin luôn nha. Tôi nói ủa sao nói sao mà có, mà thiên đường mở cửa mà ai vô, mà địa ngục người đóng cửa, mình cứ gõ cho tôi vô tao đi vô. Tôi chứng kiến luôn hôm qua tôi không sanh. Có một số Phật tử nói tôi bây giờ đi đường này xa quá, thầy ơi thầy giúp giùm cái cửa mà đằng sau cửa thất thầy đi cho nhanh. Tôi nói đi đi, cửa mở rồi. Mà đi vậy mà dồn cục gần tới 20-30 người cứ la làng không có mở. Tôi nói cửa mở rồi, nó phá sao mở. Mà quả tình đến cái rút cái chốt rồi đi ra, tôi đâu có phá đâu. Cái phá tôi để kế bên, thấy không? Như vậy là thiên đường lúc nào cũng mở cửa mà mình chịu. Đó, mà địa ngục lúc nào cũng đóng kín hết á. Đó. Trong kinh diễn tả là địa ngục đóng bốn bức tường sắt, ngộ vậy đó. Mà mình cứ gõ cho tôi vào dưới, tôi buồn lắm, tôi buồn lắm. Thích vào địa ngục, thấy không? À, địa ngục vô môn hữu khách tầm, tức là địa ngục không cửa mà mình tìm đến. Đó. Như vậy là quý Phật tử là tôi trả lời hết 5 câu hỏi thì thời gian nó cũng hết. Thì kỳ sau chúng ta học tiếp. Nhưng mà kỳ sau là cái khóa tu 3 ngày 29, 29, 49, nó nhằm ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch. Kỳ này á, quý Phật tử á, tu làm sao mà chú nghiện làm sao mà đừng có dịch. Chứ bây giờ kỳ này là mình là ngày lần thứ 3 rồi đó nha. Mình đến chuẩn bị tu cái. Mà kỳ này mà mình không có dịch, mình tu mà yên ổn á, là cái phước lực của đại chúng tăng. Mà kỳ này mà nó bị dịch nó là mình biết là mình về mình tu tiếp á nha. Tức là nghĩ mình không có đủ phước, đúng không? Kể cả tụi tôi luôn, phải không? Cho nên mình ráng cố gắng mình làm như thế nào đó để cái ngày đó mình chọn đủ. À, tôi cũng mong mỏi quý Phật tử đủ duyên. À, thì ngày 2 tháng 9 là buổi sáng ni trưởng Như Đức giảng, buổi chiều là ni sư Hạnh Vệ giảng, ngày thứ 7 buổi sáng là tôi giảng, buổi chiều là thầy Đạo Tâm giảng, ngày chủ nhật nếu không có gì thay đổi thầy Bảo Tú giảng buổi sáng, Buổi chiều tôi tham vấn chừng tiếng, còn nửa tiếng sau á thì mình bế mạc. Đó là ba ngày liên tục. Thì mong quý Phật tử đi đầy đủ, kể là mình đi mình kết duyên mà, phải không? Hẹn như ở miền Bắc á, mà tổ chức khóa tu 7 ngày thôi nha, mà đi rất là đông. Còn đây á, mình tổ chức có 3 ngày à, thì mình ráng cố gắng mình bỏ một chút thời gian mình đi để mà thành tựu cái công đức cho viên mãn. Đó, thì thôi để chúng hồi hướng. Chúng sanh do biên thể nghiền đổ phiền não do tận thể nghiền đổ pháp mong màu vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện thành.